đứng tại thượng tọa. Hiện nay trong địa phương của chúng con nói riêng và cả nước nói chung, có một số nhóm người tự tổ chức giảng đạo và xưng là nhất quán đạo. Họ dựa vào, con cũng không nắm bắt được đây là Phật chế hay tổ chế, là trong pháp môn tu tập của Phật giáo có 84,000 pháp tu. Đây là họ dựa trên một trong số các pháp tu đó xưng là nhất quán đạo. Xin thượng tọa từ bi chỉ giáo cho chúng con xem đây có phải là tôn giáo trong đạo Phật chúng ta không. A Di Đà Phật.
Nhất quán đạo có gốc rễ từ Đài Loan và hiện nay lan rộng trong cộng đồng người Trung Quốc ở Trung Hoa đại lục, Hồng Kông, Macau, và đã bắt đầu có mặt tại Việt Nam trong vòng khoảng 3 thập niên trở lại đây. Nhất quán đạo đã đăng ký tại Đài Loan là một tôn giáo mới, mà cho thực tế đó thì lấy tín ngưỡng thờ Đức Phật Di Lặc của Đạo Phật Đại Thừa làm bình phong thôi. Và đạo này đó do các cư sĩ Phật tử thiếu niềm tin chánh tín về Đạo Phật thành lập và truyền bá phần lớn là các mê tín dị đoan, trên nền tảng mô tả về một cái hội long hoa của Phật Di Lặc trong tương lai, vân vân. Và theo họ có khi là năm 2000, có khi thì vài chục năm sau thế giới này sẽ tận diệt, vân vân. Cái đó không có đúng sự thật. Phong trào nhất quán đạo không được khích lệ tại Việt Nam vì đó là một cái phong trào mê tín dị đoan, nhân danh Phật giáo, và nó vay mượn các yếu tố Phật giáo. Là các Phật tử tại Việt Nam có may mắn tu học với sự hướng dẫn của các thầy các sư cô thuần tí về chân lý Phật đó, chúng ta chẳng những không tiếp tay cho nhất quán đạo và cũng không nên. Để cho cái phong trào nhất quán đạo này nó ảnh hưởng lây lan ở trong cộng đồng người Việt Nam, cái cốt lõi thực tập của nhất quán đạo đó chỉ là tín ngưỡng thôi, và nó có cái khuynh hướng là mê tín, cho nên người ta sẽ ngộ nhận về đạo Phật thông qua hình thức nhất quán đạo này. Đang khi Đức Phật thì dạy chúng ta rất nhiều các phương diện, là mỗi phương diện để giúp cho chúng ta hoàn thiện một nhân cách, một đạo đức nào đạo. Do đó nhất quán đạo không nên được xem là một pháp môn trong các pháp môn của Phật giáo Trung Quốc. Lưu thiện đây thì các quý Phật tử nên lưu tâm khái niệm 84,000 pháp môn do Trung Quốc đặt ra đó là một phía đặt, không có thật. Trên thực tế làm gì có pháp môn thứ hai ngoài tứ diệu đế được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali, A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Lịch sử truyền bá đạo Phật tại Trung Quốc từ hậu bán thế kỷ thứ nhất cho đến ngày nay đó dựa vào 10 pháp môn chính thôi, bao gồm Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Luật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Tìm một tông thứ 11 còn không có. Và các tông này đó thì cũng không phải do Đức Phật dạy, do người Trung Quốc dựa vào một vài bài kinh mà vị khai sơn lập phái đó thấy rằng đó nó là kinh cốt lõi để giúp cho người chưa biết Phật đó dễ dàng đi vào đạo. Họ dựa vào cái hình ảnh đó, một căn nhà có cánh cửa cái bên cạnh các cửa sổ. Cửa cái là cái con đường chính thức để đi vào căn nhà. Pháp môn là cái bài kinh cánh cửa đi vào cái cốt lõi của Đạo Phật. Cho nên người Trung Quốc chỉ có 10 pháp môn thôi. Tiếp nhận Đạo Phật từ Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản đã phát triển thành 14 pháp môn. Tiếp Phật từ Trung Quốc, Phật giáo Hàn Quốc và Triều Tiên đó chỉ còn lại 3 pháp môn, và cụ thể là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông thôi. Việt Nam có cái bối cảnh văn hóa tương tự như là Hàn Quốc và Triều Tiên. Còn tiếp cận Đạo Phật từ Ấn Độ Phật giáo Tây Tạng chỉ có một pháp môn chính thôi, đó là mật tông, với 4 trường phái khác nhau. Do đó không làm gì có 84.000 pháp môn. Và rất nhiều người đã dựa vào cái học thuyết sai lầm này đó để gọi là làm bình phong và giới thiệu cái pháp môn mới mà vốn không cần thiết. Không ai có thể có trí tuệ ngang được một phần nhỏ của Đức Phật, huống hồ là ngang với Phật. Cho nên là việc lập pháp môn là không cần thiết, chỉ cần dựa vào kinh tứ tứ diệu đế thì chúng ta thấy là 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng đó có thể được liệt vào những bài kinh vạch mặt chỉ tên khổ đau, những bài kinh dạy chúng ta về nguyên nhân khổ đau, những bài kinh dạy về niết bàn an lạc hạnh phúc, những bài kinh dạy về con đường để giải quyết khổ đau. Phải có thể chia tức là rất nhiều bài kinh vào 4 nhóm loại đó. Cho nên Nhất Quán Đạo không phải là một pháp môn của đạo Phật, và nó không phải là cái con đường chánh tín mà các Phật tử cần phải quan tâm. Và đó, nói tóm lại, chúng ta may mắn tiếp nhận đạo Phật chánh tín và nên truyền bá và trở thành cánh tay nối dài của đạo Phật chánh tín này đối với người thân. Mỗi Phật tử tại gia đó trong một năm đó nên phát nguyện độ tối thiểu 6 người chưa biết Phật giáo trở thành Phật tử. Và ai tinh tấn hơn đó thì phát nguyện trung bình 1 tháng phải độ được một người thân hoặc là bạn bè hoặc là đối tác của mình trở thành Phật tử. Và làm được điều này thì công đức vô lượng, chúng ta góp phần xây dựng tịnh độ hiện tiền trên nhân gian này. Rất tiếc là Phật tử chúng ta đang còn rất thụ động về phương diện đó, cho nên đó, các cái tà phái hay là các cái tín ngưỡng mới, tôn giáo mới nhân danh đạo Phật, lễ vô đạo Phật là một bình phong đó, mới có cơ hội phát triển tràn lan. Chứ còn công giáo không có chuyện đó, họ chỉ có một đạo công giáo duy nhất thôi. Còn ai không theo công giáo thì theo tin lầm, thì có đến vài chục giáo phái, thậm chí là trên 100 giáo phái trên toàn cầu. Còn công giáo chỉ có một giáo phái Vatican duy nhất thôi. Tương tự Phật giáo Nam truyền tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia chỉ có một tông chủy duy nhất là dựa vào tứ diệu đế thôi. Còn đạo Phật Đại Thừa phát triển tại Trung Quốc thì có 10 tông phái, từ đó mà nó có nhiều sự bất đồng. Và lợi dụng vào sự bất đồng này, nhiều trường phái tín ngưỡng tôn giáo mới nhân danh đạo Phật nhưng mà truyền bá mê tín dị đoan, là Phật tử chúng ta phải nên tránh và giúp cho mọi người nhận diện ra được vấn đề này.